Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 77.
Việt Nam được vay ưu đãi hơn 221 triệu đô la Mỹ để phục hồi kinh tế.
Thông tin bệnh viện FV phát hiện ca mắc Omicron là sai sự thật.
Thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ vì thảm họa thời tiết năm 2021.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 77, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong thời gian tới, mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng, quản lý của nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích hợp pháp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Thủ tướng đề nghị xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân kiểu mẫu, tiêu biểu, trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo bình yên cho nhân dân, đồng thời hết sức chú trọng công tác giáo dục rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự.
Thông tin tại meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh diễn ra tại Bộ Y tế vào sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định tốc độ tiêm chủng và tỷ lệ phủ vaccine của Việt Nam đã đạt mức độ cao trong khu vực và trên thế giới. Tính đến nay đã có ít nhất 79% dân số được tiêm mũi 1, 66% tiêm đủ 2 mũi, trong đó 98% nhóm từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi và 86% tiêm đủ 2 mũi. Do đó, ông đề nghị các tỉnh, thành phố hoàn tất tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho nhóm người trên 18 tuổi vào quý 1 năm 2022.
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền tin đồn về một trường hợp người dân ở thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 biến chủng Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR tại bệnh viện FV. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin sai sự thật, giấy xác nhận lan truyền là giả mạo. Trong báo cáo nhanh ngày hôm nay, bệnh viện FV khẳng định không cấp giấy xác nhận dương tính với COVID-19 bằng kỹ thuật PCR mà chỉ cấp giấy xác nhận âm tính với COVID-19 bằng kỹ thuật PCR. Trong giấy xác nhận dương tính bằng kỹ thuật PCR giả mạo này còn thiếu và thừa nhiều thông tin không phù hợp với mẫu giấy xác nhận âm tính với COVID-19 bằng kỹ thuật PCR của bệnh viện FV.
Từ ngày hôm nay, tỉnh Lâm Đồng sẽ dừng toàn bộ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tất cả tuyến quốc lộ qua địa bàn. Đây là chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trước đó, để thực hiện phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lâm Đồng đã lập hơn 10 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến cửa ngõ trên địa bàn.
Liên quan đến vụ việc đang được mở rộng điều tra tại công ty Việt Á, mới đây Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố một số thông tin liên quan. Theo bộ này, kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia. Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng. Cũng theo thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ này sẽ tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ nói trên trong tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên đến nay chưa thấy có thông tin gì về việc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức triển khai việc đánh giá nghiệm thu.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư giảm các loại phí gồm phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải đến giữa năm sau. Theo đó, 37 khoản phí lệ phí được giảm từ 10% đến 50% so với quy định hiện hành, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Một trong 37 loại phí được giảm gồm phí sử dụng đường bộ với ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải.
Các xe chở hàng xuất nhập khẩu đang bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ được giảm 20% phí dịch vụ xe ra vào bến bãi và giảm đến 70% phí lưu bến bãi. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa đưa ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang bị ùn ứ hàng hóa nông sản tại khu vực cửa khẩu. Thời gian giảm phí sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 3 năm sau. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu doanh nghiệp chỉ được thu 80% mức phí lưu bến xe trong 2 ngày đêm đầu tiên. Từ ngày đêm thứ 3 đến ngày đêm thứ 10, thu 50% mức phí lưu bến xe và từ ngày đêm thứ 11 trở đi, chỉ được thu 30% mức phí lưu bến xe.
World Bank và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định tín dụng trị giá 221,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 4.900 tỷ đồng, giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch. Theo World Bank, 221,5 triệu đô la Mỹ sẽ được giải ngân trực tiếp vào ngân sách với các điều khoản ưu đãi trong thời hạn 30 năm, thời gian ân hạn là 5 năm. Khoản tín dụng này nhằm khuyến khích Việt Nam cải cách chính sách theo hai trụ cột. Trụ cột thứ nhất là hỗ trợ kinh tế Việt Nam hồi phục một cách bao trùm. Trụ cột thứ hai là góp phần vào việc xanh hóa các chính sách thương mại, thúc đẩy chính phủ điện tử và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu. Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Chung được xác định là đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện trái pháp luật gói thầu số hóa năm 2016, tạo điều kiện cho Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.
Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Trong số 20 bị cáo bị xét xử có ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Theo cáo trạng, ông Tất Thành Cang là người bút phê đồng ý vào tờ trình để Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco bán 9 triệu cổ phần giá rẻ, không qua đấu giá cho Công ty Nguyễn Kim, không thông qua Thường trực Thành ủy TP.HCM. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10 tháng 1 năm 2022.
Sáng ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng Lê Quang Minh, cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và các đồng phạm. Tại phần thủ tục của phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo, thư ký hội đồng xét xử thông báo ông Hoàng và Minh vắng mặt có đơn xin hoãn phiên tòa. Ông Vũ Huy Hoàng đang phải điều trị tại bệnh viện, còn ông Lê Quang Minh đang phải cách ly y tế. Theo triệu tập của tòa, đại diện Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân TP.HCM có mặt. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là lần đầu mở phiên tòa và có đến 2 trong 4 bị cáo vắng mặt nên đề nghị hoãn. Hội đồng xét xử sau đó đồng ý hoãn xét xử phúc thẩm, chưa có thông báo ngày mở lại.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Cơ quan An toàn Dược phẩm Hàn Quốc hôm nay đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với thuốc kháng virus Paxlovid của hãng dược phẩm Pfizer để điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc dạng uống đầu tiên được cấp phép sử dụng trong điều trị COVID-19 ở nước này. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc và hãng Pfizer cho biết Paxlovid được dùng để điều trị các triệu chứng nhẹ và vừa ở bệnh nhân COVID-19 trong bối cảnh nguy cơ nhập viện và tử vong đang gia tăng.
Theo các số liệu của Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm toán Hồi sức tích cực của Anh trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 11, những người mắc COVID-19 mà chưa tiêm phòng có nguy cơ phải nằm phòng chăm sóc tích cực cao cấp gấp 60 lần so với những người mắc bệnh đã tiêm phòng. Các số liệu được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ nhập viện tại thủ đô London do COVID-19 sắp lên tới 400 ca một ngày, ngưỡng mà chính phủ Anh đề ra để áp đặt trở lại một số biện pháp phong tỏa. Chính phủ Anh được cho là đang theo dõi chặt chẽ tỷ lệ nhập viện tại London trước khi ban bố các biện pháp hạn chế trên toàn quốc.
Theo Bộ Y tế Singapore, kể từ ngày hôm nay, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ bị áp dụng các quy định y tế như đối với những người nhiễm các biến thể khác. Sự thay đổi trong cách thức xử lý các trường hợp nhiễm biến thể Omicron được thực hiện sau khi Bộ Y tế Singapore cho biết bằng chứng quốc tế chỉ ra rằng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta và vaccine, đặc biệt là mũi tăng cường, đem lại khả năng bảo vệ đáng kể chống lại các ca nhập viện do Omicron gây ra.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki thông báo nước này dự kiến sẽ nộp đơn chính thức xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 4 năm 2022. Theo đó, sẽ đẩy nhanh tiến trình thu thập ý kiến công chúng và xây dựng đồng thuận xã hội về sự gia nhập này. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc thông báo đã bắt đầu tiến trình tham gia CPTPP như một phần trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa danh mục xuất khẩu của nước này.
Tổ chức từ thiện Christian Aid của Vương quốc Anh mới đây đã công bố một báo cáo thường niên, trong đó cho thấy 10 thảm họa thời tiết gây thiệt hại lớn nhất trong năm 2021 đã khiến thế giới mất hơn 170 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 13% so với năm 2020, Christian Aid cho biết. Mức tăng trên phản ánh tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tổ chức này nói thêm rằng 10 thảm họa được đề cập đến cũng khiến ít nhất 1.075 người thiệt mạng và 1,3 triệu người phải di rời tới các khu vực khác.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 26 tháng 12 đã ban hành hướng dẫn đi lại đối với phụ nữ quốc gia Tây Nam Á này. Theo hướng dẫn mới của chính quyền Taliban, phụ nữ sẽ không thể đi quá 72 km nếu không đi cùng người thân là nam giới. Hướng dẫn cũng yêu cầu chủ phương tiện giao thông không cho phụ nữ không đội khăn trùm lên đầu xe và người dân không được bật nhạc trên xe. Quy định trước đó của Taliban cũng không cho phép nhiều phụ nữ đi làm trở lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục tăng cao nhằm giảm áp lực cho lực lượng y tế, nhiều địa bàn xã phường đã chủ động triển khai các giải pháp cấp bách để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới.
Trong đó, mô hình các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0 thể nhẹ điều trị, cách ly tại nhà và trạm y tế lưu động tại một số quận huyện đã cho thấy rõ hiệu quả. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Đón F0 từ nhà ra điểm cách ly, rồi lại phun khử khuẩn. Công việc vốn dành cho cán bộ y tế thì nay được tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0 của phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phụ trách. Nhờ đó, áp lực cho nhân viên y tế của phường được giảm đi rất nhiều. Trung bình với 200 ca mỗi ngày nên số F0 ở quận Hoàng Mai đang được điều trị tại nhà là khá lớn. Để trợ giúp kịp thời cho người bệnh trong quá trình điều trị, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, công tác hướng dẫn qua điện thoại, Zalo được thực hiện thường xuyên, thông suốt. Việc cấp phát thuốc, tư vấn cho các bệnh nhân F0 cũng được thực hiện kịp thời. Chị Đỗ Quỳnh Trang, tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0, chia sẻ.
Tư vấn về cách dùng thuốc, chế độ ăn uống, chế độ cách ly và chế độ nghỉ ngơi của những người F0 và F1 tại nhà.
Từ mô hình ban đầu của Mai Động, giờ tổ hỗ trợ đã được nhân rộng ra toàn bộ 14 phường trong toàn quận Hoàng Mai. Với việc huy động sự tham gia vào cuộc của nhiều thành viên ở các ban ngành, đoàn thể, người dân và cả hệ thống chính trị đã giúp việc tiếp nhận và điều trị F0 của lực lượng y tế quận không bị quá tải. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì có tổ COVID cộng đồng, tổ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, rồi đội ngũ bác sĩ tình nguyện thì có thể nói là công tác hỗ trợ cho người chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân F0 tại nhà có tác dụng rất là hiệu quả và tích cực.
Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, các tổ hỗ trợ điều trị F0 đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Qua đó, hỗ trợ chính quyền địa phương giám sát tốt nhất các trường hợp nhiễm bệnh, góp phần khống chế, không để dịch bùng phát. Đồng thời xây dựng các kênh kết nối để bệnh nhân F0 yên tâm cách ly tại nhà và được chuyển tới các cơ sở y tế kịp thời khi bệnh chuyển nặng.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.